thằng này là không, quẩn thì dây không, thằng này là không, chắc là tưởng hình tức là không, nhưng mà may nhắc này ngủ ứng dây có. Cái bắt đầu buồn ban để mất nhìn trắng nhìn nhọc giận hờn, ông đứng mắt chảy xuống à, thiện vệ thế gian giải này vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ là sao? Tất cả những người mà giỏi trong cuộc đời này, giác ngộ là khôn lanh á, là giác ngộ là Đức Phật là trên hết. Đức Phật người giác ngộ chứ không phải khôn lanh. Những bậc sĩ phu đó, những người trí huệ trên cái thế gian này là Phật là bậc nhất hơn ta đó. Nhiều bậc điều ngự trượng phu, điều ngự là khéo chế phục được. Những cái người mà giỏi dắn cho đây là cho ta là tài cao đức trọng đó, cái là khinh mạng nó coi ai cũng gì hết đó, nhưng mà đối với Phật nó đều cúi đầu hết đó, khéo điều ngự. Mà Đức Phật cũng phải dùng cái thần thông phép tắc nữa, chỉ dùng cái phước đức và trí huệ thôi, chỉ tới hòa hợp thôi. Những cái người mà nó phá Phật đâu phải là dễ đâu. Hôm đó cô kể nó cộng chi một câu không, tới nó hỏi á, Đức Cù Đàm giỏi lắm, nghe không, có thần thông quảng đại nè, biết trước ở trong tay tôi là cái gì nữa, vậy chứ ăn chim một câu này chết tôi sống, thấy không, rồi cứ bỏ ra thôi. Nếu mà nó chết á thì nó thả bay, nếu nó sống á thì nó bóp chết, làm sao giờ? Đức Phật á mới liền đưa xuống tò đi ra cửa đứng nha, hỏi bây giờ mấy ông, hỏi tôi hỏi mấy ông nghe, Đức Như Lai đi ra hay là đi vô vậy, phải không? Mình đứng ngay cửa đó, mình hỏi nó, bây giờ tôi đi ra đi vô, nói đúng đi, thì tôi phục, còn nói đúng thôi. Nếu nó nói đi ra thì Đức Phật bước vô, nó nói đi vô thì Đức Phật bước ra, thấy không? Thấy không? Điều ngự, điều phục vậy đó. Điều ngự trưởng phu, bậc thiên nhân sư là Phật, là Thế Tôn. Thiên nhân sư là thầy của cõi trời và cõi người luôn. Đức Phật lên cõi trời giảng cho Đế Thiên Đế Thích nghe đó. Đức Phật xuống Long Cung giảng cho đất ông Long Vương là nghe. Và Phật là Phật thiên nhân sư, rồi Phật nữa, rồi Thế Tôn đó, đủ 10 hiệu vậy đó. Phật là sao? Đức Phật cũng có hiệu là Phật nữa. Mình ở đây mình gọi là Phật thì còn chính cái kia mình không có gọi, còn chính cái kia nữa phải không? Mình hoặc là con xin đảnh lễ điện ngự là cũng là Phật. Con xin đảnh lễ là thiên nhân sư cũng là Phật. Rồi xin nha, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn cũng là Phật. Rồi con xin đảnh lễ bậc ngài Minh Hạnh Túc cũng là Phật, thấy không? Đức Phật có 10 tên mà cũng kêu ra là Phật không á. Rồi Phật là một trong một tên nữa. Phật là gì? Không nói hoài, nói tôi là đệ tử của Phật mà hỏi Phật là gì không biết hoài. Phật là gì? Bậc giác ngộ. Phật là giác, thấy không? Phật là giác, Phật là bậc giác ngộ. Giác ngộ gì? Pháp pháp đều do duyên hợp và có, nhưng mà cái đó là thêm thôi. Cái quan trọng là giác ngộ và thành Phật, hai món á. Tôi nói á, giác ngộ gì? Khi mà Đức Phật ngồi thiền 49 ngày đêm á, giác ngộ ra cái gì? Đúng rồi, tất cả chúng sanh đều có một cái biết đó đó, phải không? Còn tất cả những cái suy luận, những cái suy luận kia, những cái suy nghĩ kia không phải. Tất cả chúng sanh đều có cái tánh giác đó đó, mà muốn thành Phật á thì phải ăn trú trong tánh giác đó đó thì mới thành Phật thôi. Và ăn trú trong cái tánh giác kia mà ăn trú hoài, không có bị bỏ đi, không có bị ba hồi ăn trú ba hồi không á, là mới là Phật. Và thành Phật giác ngộ, giác ngộ thì cái tánh giác kia ai cũng có, và ăn trú trong đó, ăn trú trong đó không có còn bị mê trở lại thì thành, thấy không? Thành công, ăn trú trong thành công thì gọi là thành Phật, phải không? Và Đức Phật cũng giác ngộ rằng trên tất cả các pháp đều do duyên hợp vậy đó, nhưng mà biết để vậy đến chi, biết vậy thôi, nhưng không có bằng cái tánh giác kia. Cái tánh giác kia là cái đại thừa cuối cùng sau 49 năm trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới nói ra cái tánh giác kia. Thì thôi, nếu mà chúng ta không nhận ra cái tánh giác kia, cái tánh giác của mình sẵn có mà đi ăn trú ở ngoài hoài thì không lâu thành Phật lắm. Mình phải ăn trú ngay trong cái tính giác mình. Mình chỉ biết có tiếng không tiếng thôi. Thấy có sắc và thấy không sắc thôi. Phải phân tích là đau khổ à. Ăn trú trong tính giác không bao giờ đau khổ. Mình đau khổ nhưng mà nó không đau khổ. Phải sáng cô nói hoài đó. Thấy không? Rồi. Bây giờ hả? Đúng rồi. Còn Phật và Thế Tôn nữa. Đúng rồi. Quận gần nữa. Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thế Tôn là đáng như đời người tôn kính. Ở trong cái thế gian này nè, cái bậc mà đáng tôn kính nhất á, chỉ có Phật mà thôi. Không có tôn kính người khác. Phải không? Đáng cho trời người cúng dường đó. Đáng cho trời người tôn trọng đó. Thế gian này tôn trọng nhất đó, là Phật. Những người á, đạo sư ở trong cõi thế gian này gọi là Thế Tôn nha. Cũng như là Đức Phật Thích Ca là đứng Thế Tôn của con. Như là mình lại sẽ mối đó. Rồi. Bây giờ thứ bảy á, cái điều cái tâm cao thượng thứ hai nhé. Cái tâm cao thượng thứ hai là: này Xá Lợi Phất ơi, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Pháp. Vị ấy quán niệm như sau. Quán niệm về Pháp, nhận nhớ về Pháp của Phật đó. Giáo Pháp được Đức Thế Tôn giảng dạy là giáo Pháp diễn bày khéo léo, có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức, có tính tách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và giác tri Pháp như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, quế nhiễm, sầu khổ và lo âu nữa. Nhờ tưởng niệm Pháp mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và đạt tới tâm cao thượng thứ hai, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Cái giáo pháp của Đức Phật đây á, là một cái nền giáo dục giải thoát. Cái giáo pháp của Phật á, là một nền giáo dục đưa đến sự an lạc, giải thoát, hạnh phúc ngay ở tại đây. Giáo dục sao? Nếu như vậy người đời á, thì Đức Phật giáo dục về chồng đối vợ làm sao, con đối cha làm sao, phải không? Đó, ngũ thừa Phật giáo, Đức Phật có 5 cái nền giáo dục để áp dụng cho 5 từng lớp. Ngũ thừa Phật giáo đó, thiên thừa này dạy cho loài người, nhân thừa dạy người, thiên thừa dạy loài trời, gì nữa? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, phải không? Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. 5 cái từng bậc dạy cho 5 cách tu hành. Cho nên một nền giáo dục Phật Đà, gọi là nền giáo dục Phật Đà, dạy cho người ta sống làm sao cho có hạnh phúc trong đời sống. Nghĩa là không có mê tín gì đâu, không có mê tín gì đâu ở trong đó. Hãy gây nhân thì gặp quả thôi, gây nhân là gặp quả thôi. Vậy cái pháp của Phật á, nhằm đưa tới á, tất cả 5 cái từ này đều có một vị á, chung á, là giải thoát. Cái nhân thừa cũng học về ngũ giới này, nó cũng đưa đến cái sự giải thoát, an lạc, hạnh phúc. Và thiên thừa thì Đức Phật dạy ít đây loại trời thập thiện đó, thì cũng đưa đến cái sự an lạc, giải thoát. Thinh văn thừa thì hàng thinh văn thì dạy cho tu được tứ quả. Tu là hoàng, tư là hàm, a na hàm, a la hán, tứ quả thinh văn. Và duyên giác với Bồ Tát á, thì Bồ Tát á, thì dạy cho lục độ vạn hạnh đó, đó. Cho nên tất cả mọi cái khuôn phép để mà cấu tạo nên Bồ Tát, cấu tạo nên thanh văn duyên giác á, tất cả đó là một cái nền giáo dục có khuôn phép đàng hoàng, giống như cái khuôn đúc gì đó. Chữ năm giới, cái khuôn năm giới thì đúc ra con người đó. Chữ 10 giới đúc lên trời, vị trời. Giữ 250 giới thì đúc lên tỳ kheo, 348 giới đúc lên tỳ kheo ni. Vậy đó. Giờ tu thì giữ tu thực hành được 6 cái điều lục độ đó. Lục độ đó bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ đó, thì trở thành Bồ Tát đó. Vậy đó. Thì cái giáo pháp của Phật rất là khéo léo, hay lắm, có dạy sơ bồ sơ bộn đâu. Nó có cái khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn từng cái thừa vậy đó. làm cho người ta không còn phiền não nữa nè, không còn buồn bực nè, không có thấy nóng bức trong lòng nữa. Tại vì hỏi chứ nội cái nhân thừa mà có năm cái điều hồi nãy mấy vị thấy không, năm cái điều này mà thực hành được đó, quý vị đâu có thấy nóng bức trong lòng đâu, an lạc tự tại giải thoát an. Huống chi là tới Thinh Văn Như Giác á, là Bồ Tát nữa cao hơn đó. Cho nên khi mình nhớ tới giáo pháp của Phật như vậy thì cái tâm mình an vui, thì an trú trong cái đó, ngày tối suy nghĩ ở ngoài thì đâu có còn suy nghĩ chuyện khác, mình thấy vui vẻ quá. Trời ơi, cái ông kia ông nói chứ mỗi lần mà ông bị con của ông nó chửi ông đó, ông nói sao không, Nam Mô A Di Đà Phật, đúng là lời Phật dạy mẹ. Là sao, con á là nợ vợ là quan gia mà, cửa nhà là nghiệp báo mà, lâu ngày trời tán bà vợ không, cái bà kia chồng bà chửi quá rồi uống rượu say về đó, chửi bà đánh bà nói Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như lời Phật dạy vậy. Con nói vậy đó, về mà con mình nó về mà tối nó nói nó về mà nó không về ra, mấy vị ở nhà bực á đừng thèm giảng vậy đó, Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như lời Phật dạy. Nó con mình đợi vợ thôi nó ra mà đợi về mà thấy mấy cái bill nhiều quá mà trong túi hết tiền, nó về gì tiền điện kỳ này mà tới 600-700, trong khi là tiền đâu mà trả, không hết. Trời ơi sao ông sẵn xài quá đi, nó xài vậy làm sao mà giữ cho nổi, thấy không, mình đừng nói vậy, Nam Mô và Phật, đúng như là Phật vậy. Là quan gia nghiệp báo mà, phải không? Rồi thôi, thấy không, rồi đừng có nói rồi cái mình nói nó cái nó trả lời mình lóc bóc à, phải không, mình đừng có nói mình nói con gì đó mà hổ quá, con thì chửi cha mắng mẹ, mày là ông nội tao mà, mày là bà nội tao mà, phải không, mày đâu phải là con của tao, mình đừng là nói vậy cho sân si gì chi, nó đúng là bà nội mình đó, mình nói sao, Mô như là Phật, đúng như là Phật vậy à. Cái nghĩa đó là thì mình cái Nam Mô như là Phật, đúng như là Phật vậy. Đứa nào mà nó có hiếu với mình, nó mua đồ gì nó cho mình đừng có mừng đồng nó cho thêm nha, Nam Mô như là Phật, đúng như là Phật vậy. Tại vì con này nó tới nó trả nợ cho mình, con với vợ chồng nó là ai nè, trả nợ với đòi nợ, trả quán với đền ơn, chỉ có bốn điều đó thôi. Hãy nói đời lao như mình á, mình cũng đừng có mừng, Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như là Phật vậy. Cái gì làm như hoài đó, mỗi lần làm vậy tức cười lắm. Cái nó hãy mình có phước nó đem về, mà nó mình hết phước rồi. Hồi xưa mình bố thí cho nó có 2 tháng à, bây giờ nó đầu thai nhà mình, nó trả mình đúng nhiêu đó đủ rồi, bắt đầu nó hết đưa nữa. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như là Phật vậy. Hồi xưa mình làm hết nhiêu đó thôi, bây giờ nó tới nó trả nhiêu đó, bây giờ mình đòi nữa là quá tham đi, thấy không. Rồi bạn bè mình nó chơi với mình, cái nó gạt mình lấy tiền á, mình đừng có tức vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như là Phật vậy. Là tại vì mình hồi xưa như rồi như kiếp mình thấy tiền nó mình giật, bây giờ nó trả, người Đức Phật biểu cái nhân là cái quả mà. Mô và Phật, đúng như là vậy vậy cứ vậy, có phải vậy không, cái gì thấy vậy không. Phân đua chỉ chánh mệt, phân đua cũng vậy thôi, mình nhớ là phần vậy phải em phải yên không, đó là pháp đó. Pháp Phật cái vui lắm, nghe không. Cứ A Di Đà Phật, đúng như là Phật vậy. Ông xã mình mà ông thịnh sổi với mình á, là quan gia nghiệp báo mà, Phật nói đó, chồng là quan gia, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo mà, quan gia nó tới đòi nợ mình á, phải không. Còn nếu mà ông lo cho mình á thì mình ông trả nợ cho mình, cũng đúng như là Phật vậy luôn. Cái Nam Mô và Phật, đúng như là Phật vậy. Sát cái đó cười quá đi, cười hoài à. Ngày tới không có câu nào không đúng hết á. Tất cả trong thế gian này cái gì cũng đúng hết á. Cho đến mình mua cái nhà, mà cái nhà đó mình mua xong rồi nó không vừa ý á, cũng Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như là Phật vậy. Tại vì cái nhà, cái mình không có đủ phước để sống cái nhà đẹp hơn, mình có phước để sống cái nhà cỡ đó. Nên mình đừng có tính là nó mua quá, tự nhiên mua cái nhà này hồi đó không có coi kỹ, mua cái nhà này về tự nhiên nó hư cái này hơn tới kia, mình đừng có tức mình. Cái đó là đúng như là Phật dạy, tại mình không có đủ phước để hưởng. Phải không vậy? Đó bây giờ, đó cái thứ cái à, bây giờ tới cái điều thứ ba. Điều thứ ba vị đệ tử áo trắng, cái tâm cao thượng thứ ba. Cái tâm cao thượng thứ ba này, Xá Lợi Phất à, vị đệ tử áo trắng thực hành quán niệm về tăng đoàn à. Vị ấy quán niệm như sau: thánh chúng của Như Lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên đường chánh pháp, đang hướng theo chánh pháp, đang thực tập theo chánh pháp và sống đúng tinh thần giáo pháp của Phật. Trong thánh chúng ấy có bậc, các bậc A-la-hán đã thành và đăng thành, các bậc A-na-hàm đã thành và đăng thành, các bậc Tư-đà-hàm đã thành và đăng thành, các bậc Tu-đà-hoàng đã thành và đăng thành, tức là có đủ 48 bậc thánh chúng của Như Lai đã thành tựu được giới, được định, được trí huệ, được giải thoát, được tri kiến giải thoát. Thánh chúng này đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường, và đó là ruộng phước tốt đẹp cho cuộc đời gieo trồng. Nhờ tưởng niệm tăng đoàn mà tâm tư người quán niệm lắng trong có được niềm vui, và người ấy đạt tới tâm cao thượng thứ ba, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. 48 bậc ở trong tăng đoàn của Phật á, các tỳ kheo á, có 48 bậc, thì cái quả A La Hán á, cái quả A La Hán á là cái quả cao nhất, là cái quả A La Hán là vô sanh, cái quả Tu Đà Hoàng à, Tu Đà Hoàng á, Tu Đà Hoàng quả đó, thì cái quả thứ hai là đang hướng về, đang hướng đến Tu Đà Hoàng, là quý vị đó, thấy không? Hoặc là quý vị tỳ kheo đang hướng đến Tu Đà Hoàng. Cái quả Tu Đà Hoàng là nói bên đây trước nè, đang hướng đến tu, cái quả Tu Đà Hoàng là quý vị tỳ kheo đang tu ở trong chúng nè, và sau khi đạt được giác ngộ hoàn toàn trên các pháp cư giả, và không tham đắm nữa, không tham, không giận, không si, không si mê, thì được cái quả Tu Đà Hoàng. Mấy lần sanh tới đây? Bảy lần sanh tới đây. Rồi đang hướng đến Tư Đà Hàm. Đó. Đang hướng đến. Trong khi người ta đang luyện tập nè, người ta đang chưa được, nhưng mà ta đang luyện tập để được. Đang hướng đến Tư Đà Hàm. Đó. Đang hướng đến Tư Đà Hàm. Và Tư Đà Hàm quả ha. Đó là 4 quả rồi. Rồi bây giờ đang hướng đến A La Hàm. Đó, đang hướng đến A La Hàm. Tức là đang thực tập đó, đang thực tập mà chưa đạt được A La Hàm. Chào bác A La Hàm. A La Hàm quả đó là chứng được quả rồi đó. Bây giờ Tu Đà Hoàng á, thì sanh tới sanh lui 7 lần nữa xuống thế gian này nè. Còn cái Tư Đà Hàm này nè, có 1 lần sanh nữa thôi. Chứng được cái quả này á, thì đầu thai xuống đây 1 lần nữa thôi, đầu thai xuống đây có 1 lần nữa thôi. Rồi á, sanh lên thì tu luôn rồi, không có cái này nữa, thấy không? Còn A La Hàm này á, khi mình chứng quả A La Hàm tại đây á, không có sanh lại, nhưng mà sanh lên cõi trời A La Hàm Thiên. A La Hàm Thiên thì này á, sanh lên cõi trời A La Hàm Thiên á, có một cái trời A La Hàm Thiên ở trên đó, sanh lên đây nè. Rồi cuối cùng là đang hướng đến quả A La Hán, phải không? Đang hướng đến quả A La Hán, đang hướng đến cái nhà đang tu tập đó, A La Hán. Với lại khi mà hướng đến quả la hán thành tựu rồi thì thành quả chứng a la hán, đó chứng a la hán quả. Nghĩa là bốn đôi mà tám bậc, thấy không? A la hán này là vô sanh, không sanh đâu nữa hết, không có còn sanh tử nữa. Nhưng mà a la hán này là nhập vào cái đại định không còn sanh tử. Đức Phật cũng vẫn còn chê. Đức Phật ghê á, mấy ông này á không có phát tâm bồ đề của độ chúng sanh, đồ cái thứ tiêu nha bại chủng. Đức Phật ghê mấy ông á, đồ cái thứ tiêu nha bại chủng. Tới đây rồi vô sanh rồi không được, không bị sanh tử trong sáu nẻo luôn rồi à nữa, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula nhân thiên gì đó hết. Nếu ổng đặt vào cái đại định luôn, và thân của đội chúng sanh cũng ở đó hoài. Cái đó là cái quả quá thành dụ, cái quá thành dụ cái mấy ổng tới đó rồi được cái quả này, mà mấy ổng có thành Phật được cái quả là hắn ở đó hoài rồi. Nghĩa là an trú trong đó và cũng như là tự tại an lạc, và cũng như là cái sở thích mình ngang đó rồi, mình thấy mình thừa hưởng được đó đủ rồi, mình mong cầu lên quả Phật. Muốn lên quả Phật thì phải phát tâm bồ đề, tu lục độ vạn hạnh để mới lên nữa. Đức Phật nói đây là cái quá thành thôi. Ta thấy mấy ông đi lâu quá, bốn đôi tám bậc này xa, cho nên nói, ta bây giờ ta nói tới Phật nữa mới nhán, phải không? Cho nên ta nói đây là cái quá thành dụ thôi. Bây giờ phải phát tâm bồ đề cầu lên quả Phật, mà phải phát tâm bồ đề làm bồ tát hạnh cứu độ chúng sanh một thời gian, tu lục độ vạn hạnh luôn. Sau khi thành công quả mãn rồi thì mới được thành Phật. Là cõi Phật là cõi gì? Cõi gì Đức Phật thọ ký cho mấy ông này luôn buồn, thấy không? Khi mà ông nhận ra được cái tánh giác của mình có a la hán, chắc nhận ra tánh giác, không có thấy được tánh giác như mình. Khi mà ông nhận ra được tánh giác thì tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh thanh tịnh kia, bắt đầu phát tâm bồ đề tu bồ tát đạo a la hán, chưa thấy được tánh giác, chỉ có nhập vào cái tại định thôi, không có bị sinh tử nữa thôi à. Vậy Đức Phật mới chê mình, bây giờ mình muốn cái đó cũng chết à, phải không? Còn chết được, nhưng mà tới đó cũng không, tới đó cũng không, mình không muốn, mình muốn Phật thôi nha, vô thượng chính đẳng chính giác thôi. Bốn đôi và tám bậc tăng đoàn á là những người tốt đẹp, là rượu phước để cho thế gian đáng cúng dường. Người ta đó, người là tu hành đang đi đang trong dòng thánh chủng đó, đang đi tới cái chỗ Phật và A-la-hán đó. Tưởng niệm về á, tăng đoàn á, thì cái người đó được cái niềm vui và niềm an lạc. Mà tăng đoàn ở đây không phải là một người, bốn thầy xếp lên mới gọi là tăng đoàn. Bốn thầy thì kheo, hòa hợp như sữa hòa với nước vậy đó, không gây gỗ, cùng tu một pháp lành. Đó là ông này nghĩ sao thì ông kia nghĩ như vậy, không có chống trái với nhau. Nếu mà chống trái nhau không thành tăng đoàn. Toàn tăng là hòa hợp mà. Tăng là hòa hợp, là khiêm hạ, là thanh tịnh. Tăng là khiêm hạ và thanh tịnh và là hòa hợp. Nếu ba cái này không có trong bốn thầy ở chung, mà ba cái bốn này mấy cái này không có, thì cả nhau phải tăng đoàn.